Tôi sẽ đáp lại. Thần Loan đã giải thích mà nói rằng, nếu như tôi nói rằng kiến thức của tôi ngang với trí tuệ vô biên của thầy chúng ta, nói như vậy thì chắc là sai. Nhưng tôi nói rằng tính tâm vãng sanh cực lạc của tôi thì tuyệt đối y hợp với tính tâm của thầy chúng ta. Thì kinh Phật tử biết là ngài Thân Loan không dám so sánh cái trí tuệ của ngài với trí tuệ của thầy ngài. Thì ngài nói là không bằng rồi. Thì bắt đầu mà Phật tử cái trí tuệ này phải khéo hiểu như thế này. Là khi trí tuệ là bắt đầu là nằm trong cái sự hiểu biết hiện tượng giới này, cái tướng này. Thành ra cái sự sáng suốt tu tập thanh tịnh, sáng suốt tu pháp nhiên đó, công phu tu tập đó là cái Thân Loan thượng nhân không dám so sánh. Cái sự thanh tịnh, sự sáng suốt không dám so sánh. Nhưng mà ngài nói cũng đó là không thể bằng. Nhưng mà cái tính tâm là ngang nhau. Rồi để sư giảng tiếp ví dụ cho Phật tử nghe, cái chỗ tính tâm là nó hơi tối nghĩa chút, thành ra phải giảng rõ cho Phật tử ý niệm. Các đệ tử khác nói điều ấy không thể được. Thượng nhân đã nói như vậy rồi, nhưng mà mấy đệ tử cũng khẳng định không được. Nó bây giờ ngài không bằng, cái sự tính tâm của ngài cũng không bằng các pháp nhiên đâu. Đến thứ bảy, rốt cuộc họ đến trình pháp nhiên thượng nhân và xin ngài phân xử. Tới cuối cùng rồi thì mấy vị đã đến nhờ pháp nhiên phân xử thế nào đây. Điểm thứ tám, pháp nhiên thượng nhân nói niềm tin của ta là do A Di Đà ban cho, mà tính tâm của Thân Loan cũng do A Di Đà ban cho, nên không có sự khác biệt nào giữa các tính tâm này. Nếu có những kẻ nào có một tính tâm khác với tính tâm của ta thì họ không bao giờ vãng sanh cực lạc mà nơi mà ta ghen kêu này đến được. Đó. Bây giờ cái pháp nhiên thượng nhân gọi là tính nhiên xác định lại cái niềm tin của ai, niềm tin của pháp nhiên á thì cũng do ai là ban cho, mà tính tâm của Thân Loan á cũng do ai là ban cho, nên cho nên không có sự khác biệt nào giữa tính tâm này. Đó. Thì ngài xác định rằng cái sự mà ngài Thân Loan nói, cái tính tâm của ngài Thân Loan và cũng bằng với thầy chúng ta là pháp nhiên. Ngài xác định như vậy nào, ngài Thân Loan nói đúng. Còn mấy người đệ tử hiểu như vậy, so sánh như vậy là sai nha. Thì bây giờ sư đơn cử cho Phật tử nghe một cái thí dụ này, có thể mình hiểu chỗ tinh tâm như thế này. Những lần trước đó, sư có dịp giảng Phật tử cái điểm này, là trên đạo pháp nó hơi khó hiểu một chút. Nên là Phật tử thường thường nghe Nam Kinh Đại Thừa nói đó, là cái hột cải mà nhét vô núi Chúa Tu Di dễ khó, dễ nó hột cải nhét núi Tu Di Chúa Di thì quá dễ rồi, nhưng mà núi Tu Di mà nhét vô hột cải khó dễ, khó đấy, khó, hơi khó hiểu. Nên bây giờ mình có thí dụ này có thể dễ hiểu nè. Bây giờ điểm viết giảng như không không thì nó không được xác định rõ lắm, là bởi vì cái hột cải cũng là gì, là cái không, bản chất là không, hay là chân không, mà cái núi Chúa Tu Di cũng là chân không, không thiệt hết, tinh thần bát nhã, cái không của bát nhã, phải không? Không tự thể, thì cái không, thì cái không này nhét cái không kia, Phật tử chấp nhận được chứ, phải không? Không, cái không đâu có không nào lớn cái không nào, đâu có không nào nhỏ cái không nào, phải không? Cái không là bình đẳng thôi, thì cái này vào cái kia được. Đó. Bây giờ có một cái nữa Phật tử có thể thực tiễn được gì nữa. Bây giờ Phật tử nhắm mắt lại, mình tưởng tượng cái tỉnh Tiền Giang mình rộng lớn, tạm nói Phật tử rất rộng lớn, khá rộng lớn theo cái tư tưởng của mình. Rồi Phật tử nhắm mắt lại nghĩ đến cái nhà mình, từ cái nhà mình đối với tỉnh Tiền Giang á thì nó nhỏ phải không, nó nhiều lắm. Nhưng mà giờ làm sao mà Phật tử nghĩ là mình hiểu cách nào, mình hiểu cách nào mà cái nhà mình nó nằm ở trong tỉnh Tiền Giang thì dễ hiểu, nhưng mà tỉnh Tiền Giang mình nhét vô cái nhà mình là hơi khó hiểu. Có được đó không? Đó, bây giờ mình phải chứng minh thí dụ như thế nào để mình hiểu được cái nhà mình ở mà nhét cái tỉnh Tiền Giang mà vô cái nhà mình được đây. Bây giờ xin hỏi Phật tử á, Phật tử yên nhắm mắt lại, mình tưởng cái tỉnh Tiền Giang của mình, dùng một phần tâm mình mà tỉnh Tiền Giang, hay toàn tâm mình mới nghĩ tưởng tỉnh Tiền Giang. Phật tử phải nhớ chỗ này, không cái tâm mình không thể ngắt nhéo một chỗ nào mà mình tưởng cái gì được chứ. Phải dùng toàn tâm mà tưởng cái tỉnh Tiền Giang. Phật tử đó không? Rồi bây giờ đến cái nhà mình rất đối với tỉnh Tiền Giang rất nhỏ. Tôi để chỗ nào không? Rất nhỏ đối với tỉnh Tiền Giang. Nhưng mà bây giờ Phật tử tưởng cái nhà mình, nó mình sẽ tưởng ngắt nhéo một phần tâm mình tưởng cái nhà mình, hay là phải toàn tâm mà tưởng cái nhà? Toàn tâm. Thì Phật tử nghĩ rằng cái toàn tâm, có cái toàn tâm nào mà lớn hơn toàn tâm nào, toàn tâm nào nhỏ hơn toàn tâm nào? Không, cũng là tâm hết. Thì bình đẳng, vô hữu cao hạ, đó không? Không lớn nhỏ, đều bình đẳng toàn tâm. Vậy thì cái toàn tâm này nó vào nhét vô toàn tâm kia được không? Được. Toàn tâm mình là lặng đã, là thanh tịnh, là không. Tự rõ hay không? Tự hiểu như vậy đó mới hiểu tinh thần nhà Phật. Không thấy không? Hiểu như vậy mới hiểu tinh thần nhà Phật, và hột cải mình mà cái núi Chúa Tu Di mà nhét vô hột cải được. Và hiểu như vậy được á thì mới hiểu rằng cái tỉnh Tiền Giang này vô cái nhà mình được. Tự chấp nhận được vậy không? Đừng có dùng ý thức mình mà nghĩ, mà nghĩ chỉ toàn tâm thôi, chỗ mà mình phải suy định chỗ toàn tâm thôi. Mà chỉ suy luận tới toàn tâm chỗ đó là Phật tử có thể chấp nhận được cái này không? Ai còn nghi chỗ nào hỏi? Chưa sáng tỏ là hỏi. Mình học tâm là phải hiểu chỗ theo tâm. Tự rõ không? Đừng nghĩ theo tướng. Tự rõ không? Mình học tâm là phải hiểu theo cái tâm. Nhất chân pháp giới phải hiểu chỗ này. Chứ đừng có nhìn của một mặt là mặt cái tướng không à. Bây giờ sư nói Phật tử nghe chỗ này đó, là vạn pháp hay là tất cả thế gian mình, Đức Phật nói là như không qua, qua bướm, cái qua đốm giữa hư không. Thì cái qua đốm giữa hư không này nó là nó gì? Nó có không? Nó có không? Nó không thiệt. Nó có người bệnh hoạn. Cả thế gian này này là sao? Là ảo mộng thôi, là ảo ảnh thôi. Thấy không? Đó. Là huyễn giả, nó là huyễn, là nó có tướng hình. Mình bỏ mất cái tướng hình huyễn giả đi thì bây giờ nó cái không hết à. Thì cái không này và cái không kia nó không bao giờ nó vào nhau được, nó dung nhiếp được hết trơn à. Hả? Thì cái không của cái nhà mình và cái không của tỉnh Tiền Giang nó dung nhiếp được hết trơn à. Thì hiểu ra không? Tâm nó bình đẳng, nó chỗ giống nhau chỗ đó, đó. Mình phải nhìn hai mặt, cái đừng nhìn mặt tướng không này, không thế nào. Tôi chấp nhận không thế nào cái nhà tôi, cái tỉnh Tiền Giang mà nhét vô cái nhà tôi nó không được. Cứ nghĩ cái đó cái tướng, phải không? Mình nhớ rằng cái mọi vạn vật đều là gì? Là ảo ảnh, đều là huyễn giả cả. Là đều là không cả. Thì cái này vào cái kia nó không có, không nghe. Tự sáng tỏ này chưa? Thì bây giờ mình sáng tỏ một phần hiểu đó rồi. Thì bây giờ Phật tử qua cái chỗ tính tâm. Bây giờ nếu trường hợp Phật tử không có nghi thì toàn tâm mình tin tưởng vào cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà và việc giảng sanh cực lạc. Nếu Phật tử không có nghi là Phật tử phải dùng toàn tâm mình tính tâm chứ, phải không? Nếu Phật tử có nghi là bắt đầu không có toàn tâm được, tại vì có chữ nghi nữa là sao toàn tâm. Phật tử học đạo, học pháp thế nào, nghe pháp thế nào mà Phật tử đừng có điểm nghi trong đó. Thì bây giờ mình toàn tâm mình tin vào đại nguyện Đức Phật nào. Chứ muốn nói cái chỗ này đến cái tháng gì sao đây nha. Thì khi pháp nhân thượng nhiên không có nghi, ngài thì nếu cuốn sách tu tập rồi mà ngài không có điểm nghi nào nữa, thì cái toàn tâm của pháp nhiên đấy đó, thì toàn tâm là cái tính tâm, cái tinh tâm mình trọn vẹn ở trong cái việc giảng sanh cực lạc và đại nguyện Đức Phật hay nào. Và Thân Loan cũng thế. Thân Loan bây giờ ngài không có nghi nữa, thì ngài dùng toàn tâm ngài để tin vào của đại nguyện Phật ngay đây. Thì pháp viên có nói câu này, nó là nơi ta, cái niềm tin của ta do Đức Phật A Di Đà ban cho. Thì Phật A Di Đà đó là gì? Là thể hiện của chân tâm, bổn tâm hay nhất chân pháp giới. Ban cho là nhờ cái đại nguyện ngài tính tâm trọn vẹn rồi. Cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà ngài tính tâm trọn vẹn đó là Đức Phật A Di Đà ban cho, là ý gì vậy đó? Tin trọn vẹn. Và Thân Loan cũng gì? Cũng là tính tâm trọn vẹn. Thì cái toàn tâm ngài có cái niềm tin Đức Phật A Di Đà, đại nguyện Phật này, Pháp Nhiên cũng toàn tâm có niềm tin, mà Thân Loan Thượng Nhân cũng toàn tâm. Thì cái toàn tâm mà tin của Pháp Nhân, Pháp Nhiên và toàn tâm của Tổ Thân Loan, có cái toàn tâm nào lớn, toàn tâm nào nhỏ đâu? Tự rõ không? Mình hiểu vậy đó mấy, chứ cái trong này nói tắt là hơi khó hiểu. Nhưng mà có thể mình trình lại vậy Phật tử có thể hiểu được một phần, đó không? Cho nên Pháp Nhiên mới là, mới khẳng định lại là cái chỗ mà niềm tin của ta và niềm tin của Tổ Thân Loan không sai khác. Có sai khác chăng là do trí huệ. Trí huệ là vì ngày tu, có thể nói nhờ cái sự tu tập đó, cái chỗ mà cái bề tướng hình đó, thì Tổ Pháp Nhiên thanh tịnh hơn, đầy đủ sự sáng suốt hơn. Nhưng mà tới ngày nào mà Thân Loan mà tu tập đến thanh tịnh trọn vẹn và Pháp Nhiên trọn vẹn nhập vào cái đại trí huệ và chân tâm muốn tánh mình đó, kêu nhập tâm là Phật đó, thì bình đẳng rồi. Nhưng bây giờ ta chưa, còn đương tu tập, đó không? Pháp Nhiên còn đương tu tập, Tổ Thân Loan cũng còn đang tu tập, chưa sạch hết kiến quả tư pháp, chưa sạch hết cái tình nghiệp, cho nên có hơn thua cho chỗ tu tập, chỗ sáng suốt đó, đó không? Đó. Nhưng mà khi mà nhập tâm rồi thì lúc bây giờ không có cao thấp nữa đâu. Mình đã hiểu rồi ý cho này chưa? Sáng tỏ hoàn này ha. Điểm thứ 9, chúng ta nên biết rằng vào thời bấy giờ, ngay trong số những người hành pháp môn niệm Phật của chúng ta, cũng có đôi kẻ đã hiểu sai lầm về tính tâm. Ít chút mà vậy Phật tử thấy tính tâm là nó cũng là hiểu cái gai go lắm, sâu đậm lắm mới hiểu rõ cho tính tâm này. Cho nên ngay hồi thời mà Pháp Nhiên Thượng Nhân và Tổ Thân Loan đó, nên là cũng có sự thiếu sự tính tâm rồi. Bởi vì còn điểm nghi chút là bắt đầu là sai khác, nên thì là có sự hiểu lầm rồi. Điểm thứ 10, tôi lặp lại điều này tuy rằng biết làm thế là vô ích. Nha, Tổ Thân Loan nói là tôi lặp điều này cho bao nhiêu người hiểu đó, tuy làm thế là vô ích. Vì cái chỗ mà ta không hiểu tới cái chỗ tính tâm trọn vẹn, ta có niềm nghi rồi, mà mình phát nghi thì cũng là ga lắm chứ không phải dễ. Ý Tổ Thân Loan như vậy. Điểm thứ 11, tôi còn sống được ngày nào, tuy tôi đã già rồi, run rẩy như ngọn cỏ, cuối cùng tôi sẽ tiếp tục giảng giải những gì tôi biết cho các đạo hữu của tôi, đúng theo những gì tôi đã được nghe thở ở cạnh thầy tôi. Nhưng tôi sợ rằng sẽ có vô số sự hiểu lầm và lộn xộn khi tôi nhắm mắt lìa đời, vì vậy cho nên tôi viết những dòng này. Thì ngài nói là bây giờ cái này Tổ Thân Loan nói nha, nói bây giờ ngài còn sống ngày nào đó, tuy tuổi già run rẩy như ngọn cỏ cuối cùng rồi, và cũng ngài vẫn là tiếp tục giảng những gì tôi biết cho các đạo hữu. Tất nhiên là ngài tiếp tục giảng cho các đạo hữu để có gì, để được tính tâm sâu đậm. Nếu mà được tính tâm rồi thì đủ được rồi, đầu bản sanh. Và ngài sợ rằng có vô số sự hiểu lầm và lộn xộn khi nhắm mắt về đời. Bởi Phật tử thấy rồi, ngài e rằng ngày khi mà lộn xộn và hiểu lầm khi ngài nhắm mắt về đời, mà khi mà ngài chưa tỏ bài hết để cho có niềm tin sâu đậm. Vậy thì cái chỗ này rất tế nhị Phật tử. Trong kinh A Di Đà đó, Phật tử cũng nghe sư giảng đó, và Đức Phật trong kinh Đà, Đức Phật lặp đi lặp lại là chừng 3-4 lần. Nên ngài nói là cái pháp ngài nói ra đây, cái pháp niệm Phật và cái pháp môn tịnh độ này là pháp nan tính chi pháp. Coi vậy đó là các pháp khó tin. Người nào có duyên lành đầy đủ, có sự khiêm cung hạ mình, thì mới được có cái tính tâm sâu nặng. Mới cái tính tâm về gì? Nó lại là về cái đại nguyện của ngài, về đại nguyện của mình, về việc sản sanh cực lạc. Những cái điểm mà tính tâm đó. Điểm thứ 12, nếu các bạn bị những kẻ đó dẫn đi làm đường, các bạn hãy xem lại những kinh luận mà thầy chúng ta đã căn dặn chúng ta. Và ngài nói thêm là nếu các bạn mà bị dẫn đi làm đường, đó là hiểu lầm lạc. Bởi vì Phật tử biết là ngài nói là sao vậy? Bởi vì trong cái thời kỳ minh nhật cũng vậy, và hiện tại mình cũng vậy. Rất nhiều vị giảng kinh Phật tử có trên trình độ hay là có phương tiện để nghe kinh, thì Phật tử kêu lại nghe rất nhiều vị giảng sư giảng pháp, cho nên ngài mới khuyên rằng Phật tử nên xem lại, thường xuyên xem lại kinh luận mà thầy chúng ta đã giảng dạy. Tất nhiên là nên xem sâu đậm rõ ràng về cái những cái lời kinh, những lời giảng dạy của pháp viên chỉ về tâm tịnh độ. Nên là nếu mình chưa có tính tâm trọn vẹn về tịnh độ mà mình nghe nhiều cái chủng tử pháp thiền quá, mà những số vị giảng sư về thiền đó mà chỉ chuyên tu thiền không mà không khảo cứu với pháp môn tịnh độ, thì mình hiểu sai lệch đi, mình bị ảnh hưởng, nên mình bị ảnh hưởng cách tu thiền. Thế thì giảng giải hay quá, cái phương cách mà tu cũng thực tiễn rất là hay, thiền hay thật, nhưng mà mình không kết hợp với tông tịnh độ mình là rất nguy hiểm, là mình sẽ thiếu tính tâm về pháp môn tịnh độ. Mà thiếu tính tâm pháp môn tịnh độ là có một điểm nghi, và điểm nghi là không có toàn tâm. Phật tử còn điểm nghi nào chưa rõ ràng về pháp, về cái sự đại nguyện Đức Phật A Di Đà, thì không thể mình nói rằng cái sự tính tâm của mình bằng của Thân Loan được. Nhưng mà Phật tử có niềm không có điểm nghi, có niềm tin trọn vẹn, thì hiện tại đây Phật tử có thể nói rằng cái niềm tin của mình bằng của pháp nhiên, bằng của Thân Loan tự nhiên được, vì không còn điểm nghi. Mấy ngày cũng có điểm nghi, toàn tâm mình mấy ngày cũng toàn tâm mà tin, thì mình cũng toàn tâm mà tin, thì có nào cao thấp, có nào hơn thua đâu. Mà hiện bây giờ pháp nhiên và tổ Thân Loan đều là giảng sanh ở thượng phẩm tượng sanh hết, nhờ cái toàn tâm ngày mà có niềm tin. Mà Phật tử hiện tại đây, Phật tử được cái toàn tâm của niềm tin thì Phật tử được giảng sanh không? Như ngài chứ có sao đâu. Mình bình đẳng như giống như những chỗ mà tính tâm của ngài, thì ngài về thì mình cũng về chứ mình đi đâu? Mình nghe phải không? Về chứ mình đi đâu giờ? Đi chỗ khác nào đâu được? Mình hướng tâm gì đó trọn vẹn là phải về đó thôi. Cái nhân quả nó phải như vậy thôi chứ không khác được. Vì ở đó cho nên mà chỉ nói chung chung thôi, Phật tử nào cảm thấy toàn tâm mà tin, nếu mình chưa được thì sao? Nghe pháp thêm để được, rõ không? Nghe pháp thêm để được như vậy. Cho nên sự tu trì của mình á, tôi thấy là chúng nói là Phật tử nghe pháp lợi ích nhiều lắm. Có cái niềm tin là đủ. Phật tử khi mà ở ngoài, nếu mình tu bên về bên thiền hay là bên tự lực của mình á, là Phật tử có niềm tin trọn vẹn, không nghi giá pháp của Đức Phật nói ra, là Phật tử nhập hàng thánh tu đầu quần rồi. Chưa tu nhiều đâu, chỉ tin giá pháp ngài không nghi đó, Phật tử nhập hàng thánh rồi. Nó quan trọng đến đổi mà như vậy đó. Bởi Phật tử biết cái cõi mình là ngài dân thù sơ, Đức Phật biểu là ngài dân thù sơ, lựa cái căn nào mà lợi ích nhất của ta mà này, thì ngài dân thù sơ lại lựa là tánh nghe, cái nghe căn nghe, chừng nhĩ căn biên thông. Cái nghe pháp của cái cõi ta bà mình, cái nghe pháp là lợi ích nhất. Cho nên Đức Phật nói là thinh văn, như là cái vấn đề mà cái nghe cái thinh cái âm thanh đó mình chứng nhập được, mình ngộ được, mình rõ vấn đề được, sáng tỏ chân lý được, là mình nhập hàng thánh. Chưa rồi hỏi Phật tử công phu, rồi mình công phu tu tập đến là tu tu là quần A Na Hàm, A La Hán, rồi đến quả Phật luôn, thì chuyện công phu sau này. Nhưng mà tính tâm là được rồi. Còn là tu bên tịnh độ là Phật tử nghe pháp, Phật tử được tính tâm là có thể làm yên chí là mình tu tập đời vãng sanh đấy. Để rồi ý niệm không quan trọng cho đó. Nói chung một cách tổng quát, trong giáo pháp có chân đế và tục đế, thì tất cả kinh pháp của Đức Phật nói ra luôn luôn có chân đế và tục đế. Thành ra luôn luôn giáo pháp Phật nói ra là chân không diệu hữu. Chân đế là chân tâm bản tánh của mình, nhưng mình năng sanh. Khi chân tâm bốn tánh của mình luôn luôn không phải là yên lặng, lặng lẽ không đâu. Luôn luôn lặng lẽ mà năng sanh. Năng sanh là dạng pháp. Mà khi sanh là dạng pháp rồi thì tất nhiên là gì? Nằm trong cái tục đế, bị sống trong cái trần. Hiểu rõ không? Thì thường người nói là, nói chung một cách tổng quát, trong giáo pháp thì có chân đế và tục đế. Các bạn hãy nắm lấy chân lý, đừng có bận tâm về những phương tiện phụ thuộc. Đó là ước nguyện của thầy chúng ta. Đừng đọc kinh sách một cách thiển cận. Nè. Dầu sao mình lấy cái gốc, Phật tử học đi học lại tớp lui, thì bây giờ trong kinh sách mà Đức Phật truyền lại cho mình trong 49 năm thuyết pháp, cuối cùng ngài cũng chỉ về gì? Về cái chân đế, chỉ về tâm đấy. Thấy không? Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói: ta vì một đại sự nhân duyên nó ra đời. Vậy đại chứng duyên này là khai thị ngộ nhập, tri kiến Phật cho chúng sinh. Tri kiến Phật là thấy ý của Phật, là tâm mình đấy. Mình tự thấy không? Đó. Là Phật tử thì ta dùng đại sự duyên ra đời là chỉ là cốt ý chỉ chân tâm cho Phật tử thôi. Mỗi người có tự tánh Phật, bây giờ mình trở xoay về sống cái tự tánh của mình, đó là ý của Phật. Nha. Thì trong này tổ cũng lặp lại thôi. Các bạn hãy nắm lấy chân lý, đừng có bận tâm cái phương tiện. Cái phương tiện đủ cách muôn ngàn phương tiện khác nhau, nhưng mà điều gì? Tất cả hình tướng nào và sanh khỏi thế gian này cũng đều là gì? Là duyên hợp, là quyển hóa cả. Đừng kẹt trong cái phương tiện, đừng kẹt trong hình tướng. Nghe mình. Mà Phật tử nói bây giờ, nếu mình đừng kẹt hình tướng, đừng dán mắt hình tướng, đừng dính mắt sao trần. Như vậy thì không sống sao trần, không sử dụng sao trần thay chăng làm. Cái sao trần không có lỗi. Mà Phật tử nên nhớ rằng cái chân lý của Đức Phật là chân không diệu hữu. Thì cái đó là cái chân không rồi, là phải có diệu hữu mới đầy cái bản chất của Niết Bàn. Thiệu tử sống trong sáu trần không có lỗi, sáu trần không có lỗi. Nhưng cái lỗi là mình mê làm sáu trần, mình nằm đặt sáu trần, mình ô nhiễm sáu trần, mình dính mắt sáu trần thôi. Chứ bây giờ mình sử dụng sáu trần, Đức Phật nói chư Phật ở đời luôn luôn sống trong sáu trần mà sử dụng sáu trần, kêu bằng chủ nhân ông. Là Phật tử tu tập, mình phải theo chân ngài là mình sử dụng sáu trần. Từ sát thân mình tới ngoại cảnh sáu trần là phải có sáu trần. Tử đi chỗ này, sự lập đi lập lại hoài chỗ quan trọng chỗ này. Bởi có nhiều người nói rằng đạo Phật nói gì cũng không không mà. Nhớ là cái không không phải là không ngơ. Cái không của Bát Nhã, cái không của nhà Phật là không Bát Nhã. Có mà không thiệt. Tin là Phật là chân không có diệu hữu thôi. Cái bản chất của Niết Bàn là chân không diệu hữu, là chân lý cao nhất nhà Phật. Thì phải có diệu hữu, chứ không thể nói là không có diệu hữu được. Mà không diệu hữu thì diệu hữu là sanh hay sáu trần. Mà sáu trần là bây giờ Đức Phật chỉ cho mình cách diệu dụng, mình biết cách sử dụng sáu trần thôi. Mình làm chủ thôi thì nó đâu có gì. Cho nên Phật tử nhớ rằng Đạt Ma Tổ Sư nói đó, mình chưa ngộ là mình thấy nghe nhìn ngắm đâu cũng thấy nghe hiểu biết đều là ma. Sống trên cõi đời này thấy nghe hiểu biết đều là ma hết nếu mình chưa ngộ. Mà nếu mình ngộ rồi thì thấy nghe biết đều là gì? Niết bàn, là Phật. Nhìn đâu cũng Phật, nghe đâu cũng Phật, sống đâu cũng Phật. Thành ra khi ngộ tâm, sống tâm mình thành đại niết bàn hiện thực hiện tại đây. Ngay cõi này là cũng địa ngục. Ngay cõi này cũng là niết bàn cực lạc. Bởi ngày Đạt Ma Tổ Sư nói rõ, nếu mình ngộ, mình sống theo tinh thần ngộ của mình là Niết Bàn, đâu cũng Phật, thấy nghe đâu cũng Phật. Vậy thì sáu trần không có lỗi, xin nói tự nghe sáu trần không có lỗi. Dòng điểm chứng minh nữa, cho tự rõ ràng nhất trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật chỉ tánh thấy nghe. Nếu không có sáu trần, không có hình danh sắc tướng này, Phật tử không bao giờ ngộ tâm thấy được. Tự rõ không? Không bao giờ ngộ tâm thấy được. Không có cái âm thanh này, không bao giờ Phật tử nghe ngộ tánh nghe được. Thành ra mình cũng bỏ sáu trần không, diệt sáu trần không, đâu có cần, mà có nó mà mình mới ngộ tâm mình được, mà sao mà không cần được. À, nhưng một số kinh Đức Phật chỉ là sáu trần là nói gì? Nó là khúc của mục, nó là xương, nó là dơ dán, nó là bẩn thỉu. Chỉ do tại chỉ cái căn cơ thấp ô nhiễm cái chợ sáu trần, Đức Phật tạm dừng phương tiện, mà tử nó là phương tiện. Bởi chỗ này ngài nói phương tiện không mà phải khéo hiểu, phải không? Tại nó mê làm, nó ô nhiễm sáu trần, Đức Phật mới tạm nói như vậy. Đừng ô nhiễm nó, có gì phải ô nhiễm, đừng gì dính mắt nó, phải không? Nó là quyển quá, nó là sanh diệt, nó là thay đổi, nó là vô thường. Nhưng khi lên cao rồi á, khá rồi, Đức Phật nên phải nhờ nó mới nhập tâm được đấy. Nếu cái người tu tâm rồi phải nhờ sáu trần mới nhập tâm được. Không có mùi thơm mùi thúi làm sao mình ngộ tánh ngửi cái chân tâm muốn tánh của mình, phải không? Không có nóng lạnh làm sao mình ngộ được cái tâm xúc cảm của mình thân á, phải không? Thành ra bây giờ phải có sáu trần mới nhập được sáu tự tánh, Mà hồi nào tới giờ vô lượng kiếp tới giờ, sở dĩ mình thanh sanh diệt thay đổi luân hồi đau khổ là do mình sống trong cái sanh diệt, tất nhiên quên tâm mà chạy theo sáu trần sanh diệt, kêu là bộ giác mà hợp trần. Thì bây giờ người học đạo rồi phải làm sao? À, là bộ trần hợp giác, không dính mắc sáu trần, sử dụng sáu trần để mà hợp tính giác thanh tịnh của mình thì không có lỗi. Sống trong sáu trần, sử dụng sáu trần để trở tâm thanh tịnh của mình thì không có lỗi. Dùng bội trần mà hợp giác, Đức Phật nói rõ lắm. Nhưng mà đôi khi mình đọc kinh hay là mình nghe qua rồi, mình chưa nắm được cái ý chỉ của nhà Phật. Nếu mình nắm được ý chỉ nhà Phật rồi thì nó rất là tốt thôi. Sáu trần thì nói bằng tử sáu trần không có lỗi. Có lỗi là tại mình mê làm sáu trần, mình đi con đường lầm lạc, mình mới đau khổ buồn phiền. Còn mình sử dụng thì mình không có lỗi. Biết cách sử dụng thì không có lỗi. Thật ra biết cách sử dụng là Phật tử phải học cái cách làm chủ nhân ông. Làm chủ nhân ông là làm chủ sáu trần. Thế thôi. Thời điểm 14 cho nên cổ mới nhắc là các bạn hãy nắm lấy chân lý là vậy đó. Đừng có bận tâm về những phương tiện phụ thuộc. Điểm thứ 15, tôi ghi thêm vài hàng châu ngọc quý giá để các bạn dùng làm kim chỉ nam. Điểm 16, thượng nhân nói thế này: tôi đã quán tưởng lâu ngày và cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng tất cả bản nguyện vô lượng thọ của A-di-đà được thiết lập là hoàn toàn vì tôi, chỉ vì riêng tôi, ấy là cứu độ tôi ra khỏi vòng nghiệp quả lầm thai. Lời ấy cũng giống như lời nói của sư Thiện Đạo. Đó. Bây giờ cái điểm này cũng quan trọng, cho nên ngài nói nè: tôi ghi thêm vài hàng châu ngọc quý giá để các bạn dùng làm kim chỉ nam. Nhớ rằng cái lời này là lời châu ngọc quý giá. Vậy thì châu ngọc quý giá chỗ nào? Bây giờ mình cùng nhau để tham khảo chỗ này coi. Tôi đã quán tưởng lâu ngày và cuối cùng tôi hiểu ra rằng tất cả bản nguyện vô lượng thọ của A Di Đà được thiết lập hoàn toàn vì tôi. Đa số mình Phật tử có ý nghĩ thế này: nói cái bản nguyện Đức Phật Đà là ngài cứu độ tất cả chúng sinh trong mười phương, mình cứ nghĩ một mặt là ngài cứu độ tất cả chúng sinh trong mười phương, nhưng mà mình quên rằng trong chúng sinh trong mười phương là có mình, rõ không? Vì tất cả những người mà mình nghiệp nặng phước khinh chướng sâu huệ cạn đó, và được cái đại nguyện Đức và cái đà sẽ cứu độ và tiếp dẫn, thì bây giờ mình nghĩ lại mình chắc nằm thành phần trong đó, thì mình Đức Phật hướng về mình đấy. Mà khi Phật tử nghĩ rằng Đức Phật hướng về riêng mình được thì mình là đầy cái sự mà ơn đức của ngài, mình luôn luôn mình cảm kích những cái đại từ đại bi của ngài. Bây giờ sư thí dụ như ánh nắng mặt trời cũng như đại nguyện Đức Phật Đà đó rọi xuống trần gian này, mà bây giờ mình nói chắc là Đức Phật, cái ánh mặt trời rọi xuống để giúp ích cho toàn cái nhân loại trong cái thế gian này, thấy không? Nhưng mà không về, nếu mình nghĩ trong mặt nữa là riêng mình đấy. Hiện cuộc sống này nếu không có ánh sáng mặt trời, Phật tử biết là chừng 5-10 ngày không là bắt đầu mình lạnh run rồi, một tháng là bắt đầu không có ánh sáng mặt trời, bắt đầu là mình tê cống rồi, mình thành băng đá rồi, mình chết luôn rồi. Mà nếu mình nghĩ một mặt đấy thì bây giờ ánh nắng mặt trời đó là cũng là mình nhờ riêng mình đó, nhờ ánh nắng mặt trời là cũng là chiếu riêng cho mình đó, nếu không có đó thì mình chết cống rồi đó. Mình tự nghĩ mặt gì được không? Mình nghĩ gì đi, nghĩ một mặt gì đi. Thành ra bây giờ mình cũng nhờ nghĩ vậy đó, mình nhớ ơn ánh mặt trời nhiều. Thì đại nguyện Đức Phật cái nào mình cũng nghĩ một mặt vậy đó, để mình cảm kích. Đại nguyện Đức Phật nào là gì mình đó? Nếu mà không có đại nguyện Đức Phật cái nào là mình còn sanh tử luân hồi không bao giờ ra khỏi được. Bởi vì trước đại sư làm tổ thứ 9 mình tịnh độ đó, ngài nói là ngài nghĩ đến vấn đề mà cái vượt qua cửa ải sinh tử đó là ngài gì? Là rợn ngốc, lông tóc nó dựng đứng, mày nói là nó khó qua. Tịnh độ là ngài mình nói tới đó là rất là khó, ý chỉ ngài đó. Tâm bình thường mình đó là khó vượt qua khỏi cửa ải sinh tử đó. Vậy thì bây giờ Đức Phật và chư cặp Phật trong mười phương mới thấy rõ như vậy, cho nên mới dùng phát đại nguyện đó, là nhờ cái đại nguyện Đức Phật Đà mới tiếp mình đưa qua cửa ải sanh tử. Bây giờ chuyện khó đó, nó quá dễ, nhờ đại nguyện Đức Phật nè. Mà cái quá dễ này là đòi hỏi mình có cái niềm tín tâm đó. Mình học đạo để được tín tâm, mình bước qua cái nhịp cầu tín tâm này cho đến đây tôi được đạt. Sư nói Phật tử là cái tín tâm thôi, chứ trong cái tín tâm này nó có nguyện hạnh nha, phải không? Nó xoay tròn với cái nguyện hạnh trong cái tín tâm này, nó xoay tròn ba điểm là nguyện hạnh thêm đó. Nhưng mà có tính sâu rồi mới nguyện thiết, đi đâu như vậy mà nguyện thiết rồi công hạnh nó về, để ra không? Nhưng muốn nhấn mạnh cái điểm này, mình nhấn mạnh đi sâu vào giảng pháp chỗ này, muốn sâu vào cái chỗ tính tâm. Mà tính tâm được là phải có nguyện hạnh đấy, nó phải đi, nó xoay tròn trong cái ba điểm này. Điểm 17, tôi biết chăng tôi là con người tầm thường, gian ác đáng khinh, trôi nổi đó đây như rác rến trong sông mà chẳng bao giờ có thể thoát khỏi dòng đời đau khổ. Tôi biết là mà thân ngoan thượng nhân là này, đầy đủ từ bi, đầy đủ sáng suốt, tinh tu hành tinh tấn, mà ngài còn thấy như thế này. Tôi biết chăng tôi là con người tầm thường, gian ác và đáng khinh, trôi nổi đó đây một cách rác rến trong sông mà chẳng bao giờ có thể thoát khỏi dòng đời đau khổ. Không phải ngài nói như vậy đó, ngài khiêm cung mà ngài không ấy đâu. Phật tử biết là cái vi tế đó, ngài Lâm Tế nói rằng khởi tâm vọng niệm, tưởng nhớ một cái vọng niệm nào là địa ngục rồi. Mình hiểu được cái lời Lâm Tế, mình mới hiểu cái lời ngài. Mặc dầu ngài hiền đức, ngài niệm Phật rất tinh tấn thanh tịnh, nhưng mà chưa trọn vẹn. Trong lúc niệm Phật, trong lúc hành đạo còn khởi vọng niệm. Thì khi mình còn khởi vọng niệm là ác hay thiện, nằm trong cái ác này, địa ngục rồi. Hiểu cái di tế như vậy là Phật tử mới hiểu được cái lời ngài nói. Tôi quán tưởng, tôi biết chăng tôi là con người tầm thường, gian ác và đáng khinh, vì tôi còn khởi vọng niệm, còn khởi cái tâm địa ngục. Mới hiểu được cái lời thành thật của ngài, chứ không phải ngài nói như là kim cung, ngài nói quá lời đâu. Nha. Thì ngài như vậy, ngài là bậc thượng căn thượng trí, mà còn một chút ít vọng niệm mà ngài còn khiêm cung, ngài nói lời này. Thì mình học đạo mình cái gì, mình cái gì, mình hơn ngài bao nhiêu? Có hơn ngài thật không? Chưa, còn nói đúng, sự tu trì của mình còn thấp kém hơn ngài nhiều, cái sự thanh tịnh của mình còn thấp kém hơn ngài nhiều. Nha. Thì có thể ngài mình hạ mình khiêm cung được chứ. À, mình có thể nói rằng mình vẫn theo con người tầm thường, gian ác và đáng khinh, trôi nổi đó đây như rác đến trong sông, dòng sông ngũ dục, trong dòng sông sanh tử luân hồi, vô lượng kiếp giờ mình trôi nổi bập bềnh, hết địa ngục lên ngạ quỷ, quỷ lên súc sanh, rồi Atula nhân thiên, cao lắm mà lên ráng lên cõi trời, hưởng phước báo không bao nhiêu năm rồi trở lại ta bà, trở lại dòng sanh tử luân hồi ngũ dục nữa. Trôi đỡ nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì bây giờ mình hiểu được vậy rồi á, thì bây giờ tốt nhất cái ngày nương theo cái ngày cũng hay. Mình đừng cho mình quá hơn gì, khiêm cung hạ mình, còn có người tội lỗi, còn có người gian ác, và tâm mình vô đựng kiếp gì cứ khởi lên cái niệm ác. Bây giờ chứng tỏ rõ ràng, mà tưởng ngồi niệm Phật hồ nó khởi nghĩ luôn mà, phải không? Mình đâu được nhất tâm đâu, đâu thiệt thanh tịnh đâu, còn nghĩ nhiều quá. Mà mấy ngày tổ thì nghĩ ít lắm, bớt nhiều, và mấy ngày còn nói còn niệm địa ngục, còn niệm gian ác. Điểm thứ 18, thân loan thượng nhân đã tự lấy bản thân mình phô bày như một chiêu thức để làm chúng ta hiểu rằng chúng ta làm lạc nửa chừng về tính tâm, lại không hay biết gì về những ác nghiệp của mình và sự nhiếp thọ chúng sinh của A Di Đà. Cái này là ngài đã lấy cái bản thân mình phô bày một chiêu thức, là cái phương thức, cái cách thức cho mình luôn nói theo. Ngài như vậy, ngài còn khiêm cung, ngài nói là ngài còn vọng niệm, ngài còn gian ác, còn đau khổ bập bềnh trôi trong sông sanh tử luân hồi, thì huống chi mình. Đó là ý nói là cái tiêu thức mà để làm chúng ta hiểu rằng chúng ta lầm lạc nửa chừng về tính tâm. Ngài như vậy còn huống chi mình, thì mình còn đương gì lầm lạc, không khéo lầm lạc về tính tâm. Coi chừng mình chưa tín tâm trọn vẹn mà mình nói rằng tôi tin tín tâm trọn vẹn rồi đó. Tôi tự ra không? Nè, khéo hiểu chỗ này, có chừng ở chỗ này. Mình chưa tín tâm trọn vẹn mà mình nghĩ rằng mình đã tín tâm trọn vẹn. Tôi khéo hiểu chỗ này là chúng ta hiểu rằng nửa chừng về tín tâm, lại không hay biết gì về những ác nghiệp của mình. Nè, tín tâm này nửa chừng, tất nhiên là có điểm nghi trong đó. Ha. Rồi điểm nữa là không hay biết gì những ác nghiệp của mình. Bây giờ Phật tử nó nghĩ rằng cái thô á thì mình chửi mắng đánh đập giết hại người mới là ác nghiệp. Nhưng mà mình hiểu rằng cái tế mấy ngày nãy thường thường mình người tu trì, mình phải hiểu thêm cái tế là một khởi vọng niệm là ác nghiệp. Được đó. Mình tu hành tới cái mức ráng tinh tấn tu tới cái mức là khởi vọng niệm là ác nghiệp thì vậy mình mới tinh tấn được. Ngoài niệm Phật hay nào mình khởi vọng niệm khác là ác nghiệp, là thiếu tinh tấn. Mà hiểu được vậy mới tinh tấn, phải không? Đó. Bây giờ tự làm sao? Nam mô và Phật hoặc cái nghĩ chỗ nào đó, nghĩ buồn vui đó, rồi mình rơi vào ác nghiệp. Mình mới sợ, và tự nghĩ phải không? Cái chỗ tinh tấn tu trì của mình nó vi tế đến một khéo được vậy, phải không? Chứ mà tự nghĩ rằng mình niệm Phật chút cái bắt đầu mình nghĩ trong lum đà la đó, thôi tôi phải nghĩ vậy chứ. Phải không? Cái tâm tôi nó khởi nghĩ, tôi chạy theo nó là không được, ác nghiệp đó. Còn bây giờ khi mình niệm Phật nó khởi nghĩ, mình tinh tấn làm sao? Nó khởi nghĩ thật khởi nên Nam Mô và Phật Nam Mô, đừng theo nó. Được rồi, không sao. Nha. Cái chủng tử của mình trong tàn thức gieo trong vô lượng kiếp, bây giờ nó phải ra thôi. Nó không ra nó ứ nó ngột còn gì. Nó phải ra. Thì cho nó ra, nhưng mà mình trí tuệ là mình biết mình thấy vọng niệm của mình, đó là trí tuệ. Đó là người biết tu. Nó ra mà người biết tu là không theo nó thôi. Nó ra kể ra mình cứ niệm Phật mình niệm. Mà mình biết rằng người có trí tuệ thì biết rằng mình gieo chủng tử thì nó hiện hành, cái luật nó phải vậy thôi. Chứ không có cho nó hiện hành là nó ứ nó làm sao, hiểu không? Ứ làm sao? Bây giờ nói tạm nó, cái ví dụ mà mình có cái bao tử này mà cho nó ứ quá, nó phình bao tử nó nổ rồi sao? Thì tàn thức mình cũng vậy, nó ứ quá là không được. Bây giờ phải cho nó ra. Nó ra nữa là cốt ý mình gieo chủng tử tốt, làm thiện tốt, mà cái vô chủng tử niệm Phật ấy nè. Để sau này mình có lực. Khi mà Phật tử tu tập đến thời gian là có lực công phu đó nè. Là bây giờ cái lực kia nó chủng tử mê làm mình nó yếu lần, nhưng mà cái lực giác ngộ mình nó mạnh. Thì bây giờ cái Phật tử ngồi yên như vậy là câu niệm Phật ấy nè hiện hữu. Đó là Phật tử tu có cái lực công phu đó. Cái điểm này sao học duy thức đó, mình tìm hiểu sâu là Phật tử thấy nó quan trọng. Cho nên có một vài Phật tử của mình, mấy tỉnh xá khác ở đây tu thiền, học tu thiền, học tu thiền khá tâm thanh tịnh, ngồi yên lặng thanh tịnh, nhưng mà sao cũng muốn tu tịnh độ niệm Phật hay là niệm không được. Nói sao khó quá, tâm mình thanh tịnh khá rồi đâu còn vọng niệm nhiều, nhưng mà niệm Phật hay là rất khó, không biết tại sao. Tôi nói không có chủng tử là sao đâu, chủng tử dễ thôi đó, đâu có niệm, cứ đợi thanh tịnh rồi niệm mà biết vọng gì kia thôi, rồi tâm thanh tịnh thôi, đâu có chủng tử hay đà mình niệm dễ. Còn mấy người gieo chủng tử hay đà ta niệm dễ lắm, ta không muốn niệm cái chủng tử, con kêu cái lực công phu ta bị ít rồi, nhưng mà chủng tử tự nhiên đó kêu lần nó vô công dụng đạo đó, tự thấy vô công dụng đạo. Mới đầu thì mình dụng công dụng đạo, nhưng mà đến giai đoạn khá rồi là vô công đạo, là tâm thanh tịnh rồi, tự nhiên câu niệm Phật khởi lên nè. Đó là cái tập kêu tập khí cho mình về chủng tử A Di Đà nó mạnh rồi đó. Chúng có cái người có cái lực công phu khá rồi đó. Được không? Dễ. Thật ra cái duyên Phật tử có duyên là mà nắm được pháp môn tịnh độ sớm, mình gia công niệm Phật sớm. Thành ra bây giờ chủng tử mình khá dễ tu, còn mấy người kia là sau thời gian đôi khi người ta không muốn tu nữa. Vì một là hồi đó chưa nhân duyên gặp cái pháp môn tịnh độ rồi, chủng tử đó là ít rồi. Và không có niệm Phật cái nào là chủng tử thêm ít nữa rồi. Thì bây giờ gia mới gia công, mình thấy lợi ích gì nào là có thể kết quả ngay kiếp này, chúng ta gia công ra tu. Nhưng mà là bây giờ vì đó khó à, khó trở lại tịnh độ như Phật tử biết sao. Nếu có, không có cái niềm tin mạnh và có tình quyết ý thì bắt đầu người ta trở lại tu thiền hết. Vì đương yên lặng thanh tịnh rồi, mà bây giờ người ta thấy cái danh hiệu Phật đã làm nó dướng dứt khó tu, khó niệm, dụng công lại nhiều quá, thành ra thời gian mấy người đó cũng trở lại để thanh tịnh tu thiền mà. Được ra không? Chứ đâu phải là là mấy người tu thiền tu khá rồi, công phu khá rồi, mình muốn tu tịnh độ rồi lại là dễ đâu. Dễ là người quyết chí rồi, thời gian ta gieo chủng tử là bắt đầu người ta khá đó. Bây giờ có cái được công phu có lực mà ngồi công phu với bớt vọng niệm vọng tưởng rồi, bây giờ người ta quyết chí niệm Phật là bắt đầu sao là tiến mau đó. Nhưng mà hầu hết người nó thấy dướng dích ha, là để tâm lặng lẽ thanh tịnh nó yên nó vui, rồi bây giờ bắt cái niệm Phật lên là bắt đầu là ta thấy dướng dích, ta thấy nó khó, ta không được thanh tịnh như ý muốn, rồi người ta tu thiền trở lại không có tu tịnh đâu đó. Thật ra Phật tử nào mà có duyên rồi, mình khởi công niệm Phật rồi, bây giờ mình khá rồi là Phật tử có duyên với Phật như nào. Điểm thứ 19, người ta cái này chưa hết nha. Thân Loan Thượng Nhân đã lấy bản thân mình phô bày một chiêu thức để làm chúng ta hiểu rằng chúng ta lầm lạc nửa chừng về tính tâm, lại không hay biết gì về những ác nghiệp của mình và chữ nhiếp thọ chúng sinh có gì đâu. Sự nhiếp thọ là dung nhiếp cho mình đó, để mà mình đem về thấy con được lạc đó. Cái sự nhiếp thọ của Ngài là đại từ đại bi của Ngài, phải không? Muốn rằng sẽ rước tất cả chúng sinh trong mười phương về cõi Phật. Trong cái đại nguyện của Ngài, Ngài cũng ước mong hy vọng rằng tất cả chúng sinh tin lời Ngài, tin đại nguyện của Ngài, để Ngài nhiếp thọ với Ngài đem về cõi Phật và thu nhiếp gì cõi Phật. Điểm thứ 19, quả vậy chúng ta luôn luôn tranh chấp nhau về mức thượng căn thượng trí của mình mà không suy nghĩ đến ân đức của A Di Đà. Quả vậy chúng ta luôn luôn tranh chấp về mức thượng căn thượng trí của mình mà không suy nghĩ đến ân đức của A Di Đà. Có người đọc kinh hiểu đầy đủ sáng suốt, tu được kết quả, cái đó là kêu bằng cái là cho mình là thượng căn thượng trí mà không nghĩ đến ân đức Phật nào, là kêu bằng mấy người tu mà tự lực. Một số người thấm nhập bên thiền, mà cái này chúng muốn nói cao là thiền tông à, còn thiền tiểu thừa khác. Thiền tiểu thừa là sao? Là mình mới quán tử thi, hay là quán từ bi, hay là quán vô thường, hay là quán sổ tức, đó là nằm trong cái pháp tu sơ căn tu là bên tiểu thừa. Quán tử tu trường hợp tu cao về tâm đó là bắt đầu tu thiền tông, là mới là tu pháp đốn ngộ, đi thẳng về tâm mà tu. Mà số người, đa số người có hiểu biết về tâm rồi tu thiền là cho mình thượng căn thượng trí. Tự hiểu rõ không? Cho mình là bước thượng căn thượng trí là tự lực được rồi. Thì có bên tổ Thân Loan đó, mình đó khổng khéo có chừng làm lạc. Vì cái bước tăng thượng trí mình thì tốt rồi, tự lực là cũng tốt rồi, nhưng mà mình có bảo đảm hết vọng niệm trọn vẹn chưa? Điểm thứ nhất là phải ngộ tâm mình, sáng tỏ cái tâm mình cho rõ ràng, có thể đến đại ngộ đó, và sáng tỏ rõ ràng rồi bắt đầu tu. Tôi nghĩ rằng đừng nói đại ngộ là bắt đầu là chứng đạo đắc quả chưa. Đại ngộ là người đã thấy rõ, rất rõ đường đi, rõ về tâm đó, bắt đầu công phu tu trì cho nó hết vọng tâm vọng niệm mới được thoát khỏi sinh tử luân hồi, thấy không? Đến đổi mà tâm cảnh nhất như rồi đó mới là mà nó đến thoát khỏi sinh tử luân hồi được. Cái điều kiện đó là suy nghĩ rằng hầu hết mình khó đến cái giai đoạn đó được ha, khó đến. Bởi vì hầu hết của mình là chỉ gì thấy cái căn cơ của mình, cái trình độ của mình và cái tâm của mình nó hơi vọng niệm nhiều thì phải gì, phải nương nhờ đại nguyện Đức Phật nào mới giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này mà thôi. Và sư nói Phật tử là quan trọng là không hiểu đạo là thôi, khi hiểu đạo rồi là giải quyết sinh tử luân hồi ngay kiếp này, chứ đừng bao giờ nghĩ rằng để chờ kiếp nào nữa. Có chừng mình, nếu mình đòi hỏi mình chờ kiếp nào nữa là nằm trong cái đại quả cho kiếp thứ ba mà những bậc cổ đức thường nói. Mình tu trì bây giờ mà không thoát khỏi sinh tử luân hồi, không khéo nằm trong cái trường hợp đại quả cho kiếp thứ ba. Tôi xin nhắc lại Phật tử là đại quả kiếp thứ ba chứ không phải là đại quả kiếp thứ nhì nha. Phật tử tu hành làm lành